ngày 16 tháng 3 năm 1974.
Anh cụ viết:
Bà chủ tịch hội phụ nữ tương trợ Gold Beach cùng đoàn tùy tùng đến chụp hình với chúng tôi, và chúng tôi cũng đã đóng góp cho hội này 10 đồng. Khi đi ngang qua khu phố, thấy tiệm bán dụng cụ thể thao, phía trên treo bảng hiệu lớn, gắn điện với hàng chữ chào mừng hằng cụ và hằng do, chúc bạn chuyến đi tốt đẹp. Quả pháp và quả hồi mang cơm đến từ San Francisco cho chúng tôi. Tối xuống, chúng tôi nhận lời mời về nhà ông bà Star ở Gold Beach ngủ nghỉ. Theo sự tính toán mới đây, thì chúng tôi đã đi được 475 dặm đường rồi.
Ngày 17 tháng 3 năm 1974, Hằng cụ viết:
Cha Welch thuộc thánh đường Episcopal đến chúc lành chuyến đi cho chúng tôi. Trong mấy ngày qua, vì có rất nhiều người đến thăm hỏi, nên danh tánh tên tuổi của họ, chúng tôi thật không tài nào nhớ hết được. Đôi lúc gần đây, tôi có cảm giác như mình đang trụ yên một chỗ, trong khi cảnh vật thế gian đang diễn biến quanh tôi. Ông John Ender, cư ngụ vùng Gold Beach, giúp chúng tôi một nơi để an nghỉ qua đêm. Ông kể chuyện lúc xưa thường đi săn và câu cá, nhưng từ khi chứng kiến cảnh đau khổ chết bất ngờ trên bàn mổ của người vợ trước, từ đó ông nhất định sẽ không bao giờ làm những chuyện có tính cách sát hại nữa. Nghe vậy, chúng tôi rất tán thành, vì ông làm như thế là phù hợp với giới đầu tiên không sát sanh của người Phật tử. Lúc chiều tối, chúng tôi đem đồ đạc trong xe kéo ra để cạo sạch những chỗ rỉ sét trước khi sơn mới lại.
Ngày 18 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết:
Nếu tính cả những lúc ngừng nghỉ, trung bình mỗi ngày chúng tôi lễ lạy được 4 miles, tức là gần 6 km rưỡi. Và theo như dự định hiện tại, chúng tôi có thể sẽ đến vùng Marble Mount vào khoảng tháng 9. Hôm nay có một tín đồ dòng Pentecostal Thiên Chúa Giáo tìm đến khuyên chúng tôi vào đạo. Bà nói luôn miệng không dứt cả nửa giờ để thuyết phục, trong khi chúng tôi cũng cố ráng mà dùng cơm trưa. Bà vẫn hăng say thao thao bất tuyệt, với chủ tâm muốn chuyển hóa chúng tôi ngay tại chỗ. Nghe bà ngỏ ý muốn tặng một cuốn thánh kinh, chúng tôi liền bảo là đã có 3 cuốn rồi. Nhưng bà nhất quyết buộc chúng tôi nhận lấy, rồi mới ra về. Ông Dale Erickson, chuyên viên sửa máy truyền hình, là Phật tử duy nhất ở vùng này, đã đến trò chuyện với chúng tôi. Ông tuy có nghiên cứu giáo lý Nam Tông, nhưng không chấp nhận lý thuyết luân hồi. Tối đến, chúng tôi ngủ tại nhà của gia đình anh Dick Turner. Tuy anh bị mất một cánh tay trong tai nạn khai khẩn cây rừng, nhưng không vì vậy mà làm chướng ngại công việc của anh, cũng như lái xe và trách nhiệm là một người cha tốt. Anh cho chúng tôi xem cuốn phim về ngành kỹ nghệ gỗ trong vùng do chính tay anh quay lấy. Gia đình họ Turner này là những tín đồ Thiên Chúa Giáo rất tín tâm và biết áp dụng theo những giáo điều căn bản.
Ngày 19 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết:
Chúng tôi đang lầy dọc theo bờ biển tuyệt đẹp vùng Oregon, thì hai cô Nina và Trudy từ vùng sông Pistol đến tặng mấy đôi vớ mới. Cô Nina nói là muốn giữ lại đôi giày ống, tức là giày boots cũ của chúng tôi, để làm vật kỷ niệm. Sư huynh nói đùa rằng mấy chiếc giày đó có thể làm bình cắm hoa cũng tốt lắm. Trời về chiều, ông bà Brown vốn đã về hưu, trước đây sinh sống ở miền Đông, nay dọn về vùng Port Orford đến hỏi thăm chúng tôi. Được biết ông Brown có thói quen tiêu khiển bằng cách nói chuyện với bạn bè trên thế giới qua những cuộn băng cassette. Ông yêu cầu chúng tôi giảng giải giáo lý căn bản của Đạo Phật vào cuồng băng để ông gửi cho người bạn mù hiện ở nước Anh cuộc gặp gỡ này cũng khá thú vị. Chúng tôi dựng lều trên bờ biển với ánh lửa trại phía trước và buổi tọa thiền cũng vừa chấm dứt. Tất cả những khúc cây trôi tấp vào bờ biển này đều dính lốm đốm những vết dầu cặn như lời sư phụ thường nói. Bởi tầm chúng sanh ô uế nên cả thế giới cũng trở thành ô nhiễm theo.
Ngày 20 tháng 3 năm 1974, thân do viết.
Lạy qua vùng núi Humboldt rồi dọc theo lên dãy đồi. Bên cạnh là những triền dốc đá biển. Tuy trời chẳng mưa, nhưng bị luồng gió biển thổi mạnh vào, làm chúng tôi cũng muốn ngất ngư. Đến vùng Oregon này cũng đã được vài tuần lễ. Thay vì là những cây cổ thụ hồng mọc, thì giờ đây một rừng toàn cây sim, tức là cây Myrtlewood, là loại cây quan trọng nhất của vùng. Buổi trưa trời trở nên thật nóng bức, ánh nắng gay gắt như muốn nướng cháy da thịt chúng tôi. Cần cổ sư huynh bị ửng đỏ, trông giống như con tôm luộc vậy. Nhưng cũng may, có người tốt bụng khi đến trò chuyện, thấy vậy liền tặng chai thuốc thoa chống nắng. Chúng tôi đang cắm lều trên bãi đất trống nhỏ, gần bên con lộ.
Ngày 21 tháng 3 năm 1974, thằng cụ viết.
Hôm nay sau khi lạy được 5 dặm, lúc vào đến Fort Orford thì trời sụp tối. Nhưng chúng tôi cảm thấy vẫn còn sung sức, nên hăng hái lạy tiếp. Đến ranh giới thành phố, có đám đông khoảng 30 người bao quanh chúng tôi để phỏng vấn, cũng gần cả 20 phút. Đến giữa khu phố, có quán rượu nằm bên xa lộ, phía bờ biển. Khi tiến tới gần, tôi thấy có vài người đang tới lui trước quán và nghe họ chuyện trò với nhau. Một ông nói,
Alan! Alan! Ở đây mà xem! Họ đang đi đến kìa!
Tôi định băng qua bên kia đường, nhưng thấy cũng trễ rồi. Đành phải lại thẳng ngang qua quán rượu. Càng đến gần hơn, tôi thấy họ ùa nhau, chạy lòng vòng như phát cuồng trước cửa tiệm. Lúc đó tôi cảm thấy mọi cơ quan trong cơ thể như căng thẳng để chuẩn bị đối phó. Đồng thời trong đầu tôi vang lên mạnh mẽ những âm thanh thời xưa cũ. Thủy binh dàn trận ngư lôi! Thủy binh dàn trận ngư lôi! Nhưng sau đó tôi bắt đầu định tâm niệm danh hiệu Bồ Tát và tiến thẳng về phía mấy ông trước quán rượu. Có khoảng 7-8 dân nhậu trong quán kéo ra. Một ông say thô lỗ nhất trong đám, tỏ vẻ bực tức và bắt đầu chạy theo tôi. Khi đến gần chỉ cách khoảng vài phân, thì hắn la lớn.
Này chúa chí xịt đầu trọc, mày nghĩ là mày đang làm cái giống gì vậy hả?
Hắn hăm hè như muốn đá tôi và luôn mồm la hét những lời chửi rủa. Mà đây tôi không muốn lặp lại làm gì. Trong khi đám người còn lại chỉ đứng nhìn theo. Tôi cũng ngạc nhiên về phản ứng của mình trong suốt tình cảnh vừa qua. Đời tôi đã có 6 năm từng ra vào các quán nhậu, nên tôi cũng hiểu được phần nào về hành động của ông say này. Thật ra cũng chẳng có ý gì. Vì đặt niềm tin vào quyền lực gia hộ mạnh mẽ, nên trong suốt cuộc đụng độ này tôi chẳng có chút gì sợ hãi cả. Tôi tiếp tục lạy thẳng qua đám đông một cách đều đặn, không nhanh cũng không chậm, xem như chỗ không người. Cuối cùng bọn họ cũng phải dạt tránh ra, và anh chàng hung hăng đó vẫn tiếp tục quạo quọ, nói như mê sảng với những lời rỗng tuếch. Nhưng rồi cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Ông bà Thớp là tín đồ đạo Thiên Chúa rất ngoan đạo, từ vùng Port Orford đến chở chúng tôi về nhà nghỉ qua đêm.
Ngày 22 tháng 3 năm 1974, thân do viết.
Hôm nay có cậu thanh niên trẻ thay mặt mẹ là bà Kilpatrick. Cậu xin chúng tôi ban phước lành đến nhà họ. Thế là chúng tôi tạm ngừng lễ lại để đến nơi xem xét tình hình. Lúc đó mẹ em đang ở sở làm, nên chúng tôi dâng hương và trì vài biếng chú Đại Bi. Tôi có giải thích rằng một ngôi nhà thanh tịnh chính là ở nơi tâm thanh tịnh. Nếu mọi người cố lòng giữ tâm, đừng để vướng bận bởi những tham lam, sân giận, cũng như không hút sách, rượu chè, thì dần dần dù họ ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ trở thành thanh tịnh. Sau đó chúng tôi trở ra và tiếp tục lễ lại. Có một bà đến thăm hỏi, nhưng lại bắt đầu khóc thúc thích. Hỏi ra mới biết là vì bà quá lo lắng đến tình trạng sức khỏe và sự an toàn của chúng tôi. Nhiều tài xế xe hàng chở gỗ rất thân thiện đã ngừng lại. Có anh lái chiếc xe to tướng chở gỗ đã 3 ngày đường, đến tặng chúng tôi gói bánh mì lát, sandwiches mà cô vợ đã chuẩn bị sẵn cho anh. Ông bà Brown mà chúng tôi đã gặp qua trước đây, hôm nay lúc xế chiều, ông bà lại đến chở chúng tôi về nhà ở Port Arthur. Chúng tôi vì không thể nào từ chối lời mời mọc của nhà bếp, nên rồi cũng đã sản xuất được một mâm bánh mì bagel và chia phần nửa cho hai ông bà. Tối đến, ông Brown yêu cầu chúng tôi dạy phương pháp tu thiền để ông thâu vào băng. Nhờ có kinh nghiệm với những lúc tiếp xúc với nhiều người gặp bên đường, nên nay tôi mới có thể giảng giải vài căn bản về môn thiền rõ ràng hơn so với mấy tháng trước khi mới bắt đầu cuộc du hành.
Ngày 23 tháng 3 năm 1974, Hằng Vũ viết.
Có chiếc xe kéo theo căn nhà loại di động mobile home chạy ngang qua với tốc độ khoảng 60 dặm một giờ, phát ra giọng nói thật to, vang trùm cả một vùng.
Chúc quý vị được một ngày vui vẻ.
Có lẽ xe này có gắn máy phóng thanh, cho nên mới nghe lớn dữ vậy. Khi chúng tôi lại ngang qua bảo tàng viện của người da đỏ, thì được mấy vị hướng dẫn mời vào tham quan. Trong số đồ vật được trưng bày, thấy có một cây côn nghi lễ của dân da đỏ được dùng để đánh những ai hát sai nhịp điệu. Theo tục truyền, khi trừng phạt, họ có thể đánh người đến chết. Đánh người cho đến chết là chuyện quá đáng. Thật ra bây giờ và cả về sau, Phật giáo không phản đối việc trừng trị bằng biện pháp mạnh. Nói theo tâm lý học, nếu là để giúp kẻ lầm mê quay về nẻo chánh, tôi nhớ có câu chuyện đã làm rúng động cả thiền đường Phật giáo cũ kỹ ở phố Tàu. Chuyện xảy ra vào năm 1970, trước khi tôi xuất gia. Lúc đó hầu hết chúng tôi đều nghĩ rằng sống ở chùa, tuân theo giới luật là đã khó rồi. Nhưng khi ra khỏi phạm vi nhà chùa, thì việc giữ giới lại càng khó khăn hơn. Nhất là đối với những người có tập khí nặng nề như chúng tôi. Có nhiều vị đến chùa tu tập được một thời gian, lần hồi quân bồi được một ít chí khí. Nhưng khi trở về với thế gian trần tục, thường thì những chí khí đó đều bị thổi bay mất hết. Thế nên có chú thanh niên trẻ tuổi sống ở chùa cũng được vài tháng, cũng đã thọ qua ngũ giới, mà trong giới thứ 5 là cấm uống rượu, kể cả hút thuốc lá. Nhưng vào một đêm, anh chàng này vì không thể nào nhịn được nữa, bèn lén ra phố bằng cách leo xuống cầu thang treo, rồi biến mất dạng đến 3-4 tiếng đồng hồ. Khi trở về, thấy mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, nên anh ta tin chắc rằng không ai hay biết gì. Nhưng sáng hôm sau, trong khi tất cả chúng tôi đang tọa thiền, sư phụ bèn lại gần bên chú ấy, rồi cuộc đối thoại diễn ra như sau.
Hồi tối này chú mày đi đâu vậy?
Dạ, thưa chuyện gì ạ?
Hồi tối này chú đi đâu?
Dạ, con chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi.
Hả? Vậy chứ ai đã cho chú thuốc hút?
Con mua ở cây xăng. Con chỉ muốn đi dạo vòng vòng và hút thuốc thôi.
Chỉ có đi bộ và hút thuốc thôi hả? Vậy chứ sao chú phải lên xe buýt?
Sợ quá nên phát run lập cập. Con muốn đi tới công viên Golden Gate nhưng đi bộ không nổi vì xa quá, với giọng như chọc thủng lỗ tai.
Còn người đàn bà trên xe buýt thì sao? Tại sao chú phải mời nó hút thuốc hả?
Đến lúc này thì khóc sướt mướt và rên rỉ như chó tru.
Con đã không có làm gì hết. Sau đó con xuống xe mà ai đã nói cho sư phụ biết vậy?
Không ai hết.
Vậy sao sư phụ biết được?
Vậy chú mày biết không?
Dạ biết.
Vậy thì chính chú mày nói cho ta biết đó.
Đến đây, sư phụ mỉm cười và cú giỡn trên đầu chú ba cái, xong mới trở về phòng. Ai nấy chứng kiến cảnh này cũng đều toát mồ hôi.
Ngày 24 tháng 3 năm 1974, Hân Nhơ viết.
Đang lễ lại dọc bên con lộ chật hẹp, bỗng có anh tài xế cố ý lái trợt vào lề với tốc độ thật nhanh, gần sát chúng tôi. Bị cảnh như thế cũng mấy lần. Chắc họ thấy chúng tôi di chuyển sao mà chậm lụt quá, nhưng cũng chưa có tai nạn gì xảy ra. Hy vọng đến ngày viên mãn, chúng tôi sẽ không bị trục trặc gì. Chiều đến, ông bà Đò cùng con trai là Tom tới chở chúng tôi về nhà ngủ qua đêm. Ông Đò hiện đã về hưu. Căn nhà của họ tọa lạc giữa những cánh đồng bao la, toàn cây cranberry, tức là nham lê. Tôi tưởng chỉ có vùng Cape Cod ở tiểu bang Massachusetts, nơi tôi nhiều lần đến nghỉ hè, mới là chỗ duy nhất sản xuất lượng lớn cranberry. Nhưng không ngờ hôm nay, mình lại đến đúng vùng sản xuất trái cranberry lớn nhất thế giới. Gia đình họ Đo tặng chúng tôi thực phẩm và vật dụng. Sư huynh tôi đánh dấu lần đầu tiên được nghỉ lại tại nhà họ Đo.